Tuần rồi chúng ta nghe tin tức nhiều về bão Milton đi đến Florida, coi hư hại. Nhưng mà tạ ơn Chúa trong ơn của Ngài thì nó thực ra nó nhẹ hơn là tưởng tượng mà sợ. Nó trở nên từ cấp 5, nó trở nên cấp 3 cơn bão. Nó cho em biết cấp bão nó có cấp. Cái Yagi mà tới Việt Nam chúng ta phá hại rất là nhiều, cấp 3. Gần đây hơn mới chừng 2 tuần trước đó thì bão Helen là cũng cấp 3 đến và nó phá hại rất nhiều. Việt Nam mình tốn kém khoảng 3 tỷ hơn đô la về những cái phá hoại đó, mà ở Helen thì là 32 tỷ, phá hại rất là nhiều. Cho nên bão tố thì nó có cấp rõ ràng từ 1 đến 5, và mong là không có cái số năm nào nó tới trong đất liền. Thường thường ở ngoài biển thì nó có thể lên năm. Chúng ta khi nghĩ đến bão tố, và chúng ta cũng có những người thân ở bên Florida, chắc là một số chúng ta nhớ chị Ca Sĩ Dung, chúng ta nhớ anh Nết chị Tiên đang định cư bên bển, chúng ta liên lạc, một cảm ơn Chúa mọi sự tốt. Trong cuộc đời thì chúng ta gặp nhiều bão tố, và trong phương đoạn ngày hôm nay thì cũng nói về bão tố và nó liên hệ trực tiếp đến chúng ta. Vậy ai nghe lời ta dạy mà làm theo sẽ giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên nền đá, khi mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, cuồng phong áp đến thì sẽ đứng vững. Chúng ta cùng nhau suy gẫm phương đoạn khá quen thuộc này, nhưng mà chúng ta cần phải suy gẫm điều đó, tại vì đây là lời Chúa và đây là rất là then chốt cho đời sống tin kính. Đầu tiên chúng ta lưu ý là Chúa Giêsu nói là vậy ai đây, có nghĩa là tất cả chúng ta. Khi mà Chúa dạy cho người giàu thì chúng ta nói ồ con không có giàu. Khi Chúa dạy cho người trẻ thì chúng ta nói ồ con không còn trẻ nữa. Nhưng mà ngày hôm nay là chúng ta đối diện với lời Chúa là ai? Nghĩa là mình nữa nha. Anh chị em có trong đây. Anh chị em chắc chắn có trong đây. Và nếu chúng ta coi bối cảnh á, thì rất đặc biệt là Chúa đang dạy những điều này đó. Đầu tiên trực tiếp nhất là cho môn đồ của Chúa. Ai là người tin Chúa? Cái này là cho mình. Cái này là cho mình. Và dù vậy thì Chúa mở rộng ra cho đám đông, Chúa mở rộng ra cho đám đông, Chúa phán cùng đám đông. Câu đầu tiên ở trong đoạn 5 nói lên cái bối cảnh của cái điều dạy dỗ của Chúa thì là đám đông quay đến thật là đông. Và Chúa ngồi xuống và Chúa dạy các môn đệ. Trong đám đông đó Chúa lại lấy thời giờ ra Chúa dạy môn đệ, và dĩ nhiên Chúa mở rộng cái lời Chúa, lời dạy của Chúa cho tất cả mọi người. Và chúng ta đầu tiên là nhận biết là chúng ta kèm ở trong cái lời dạy dỗ này. Hôm nay tỉnh nha, hôm nay không có được ngủ, hôm nay không có được suy nghĩ gì hết, ở đâu bán rẻ hay đâu gì tốt vậy? Bỏ hết qua bên, tại hôm nay lời của Chúa là cho anh chị em. Một điều thứ hai mà chúng ta thấy trong phương đoạn này đó, Chúa khẳng định một điều đó là ai trong chúng ta cũng xây nhà, ai trong chúng ta cũng xây nhà, già cũng xây nhà, trẻ cũng xây nhà, tuổi thanh niên thanh tráng là tuổi xây nhà đó thì cũng xây nhà, nhưng mà ai cũng xây nhà hết. Ở đây nói lên có hai hạng người mà thôi, có một người khôn ngoan, có người dại, vân vân, nhưng mà hai là hạng người này đều xây nhà mình trên nền đá, và người ngu dại thì xây nhà mình trên cát. Nhà nào, một số chúng ta ở trong cư xá đúng không, một số chúng ta ở nhà trợ cấp tốt, một số chúng ta có nhà, chúng ta không có nhà đang vướng xe phòng gì đó. Nhưng mà tại sao mà Chúa nói ai cũng xây nhà? Tại cái nhà này không phải là tiêu biểu cho cái gì cụ thể, nhưng mà đây cái nhà này tiêu biểu cho cái gì mà mình nghĩ là ổn định, cái gì nghĩ là mình an ninh. Và cái nhà trong phương diện là mình biết một người có nhà thì là thịnh vượng ha, ai cũng khá mới mua được nhà đúng không, thanh niên 30 tuổi mà mua được nhà đó mình thấy là giỏi. Cái nhà này nó tiêu biểu cho cái gì ổn định trong cuộc đời mình, cái gì an ninh trong cuộc đời mình, cái gì thịnh vượng, đó là nhà. Ai chúng ta cũng làm điều này hết, dù là không có nhà thiệt thì chúng ta cũng tìm ổn định trong liên hệ hay trong cái gì đó, an ninh thịnh vượng. Người Việt chúng ta có câu là an cư mới lạc nghiệp, phải ổn đã thì mới làm gì được chứ đúng không. Cũng như vậy, Chúa biết ai trong mỗi chúng ta, bé lớn lão trẻ đều xây nhà. Một điều để chúng ta lưu ý là ai cũng xây nhà, ai cũng sẽ gặp bão tố, ai cũng sẽ gặp bão tố. Ở đây trong trường hợp Chúa rất là gọn gàng, Chúa nói là người dại cũng vậy, người khôn cũng vậy. Khi mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, cuồng phong ập đến. Khi mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, gió bão ập đến, hai người, người khôn, người dài, đều gặp bão tố. Cái từ ngữ mà Chúa dùng giống như là cơn bão lớn vậy đó, cơn bão lớn giống như là Helen vừa rồi, giống như là Milton. Và nếu chúng ta coi kỹ trong bối cảnh, thường thường chúng ta đọc Kinh Thánh, anh chị em phải nhìn rộng ra xíu, anh chị em mà nhìn một khúc thôi đó là anh chị em cũng chưa thấy vấn đề. Giống như là ở trong rừng lớn như vậy đó mà chúng ta thấy một cây và chúng ta nghĩ là tất cả. Không, nó phải tất cả, phải coi xung quanh. Thực ra cái câu mà chúng ta đang suy gẫm với nhau là câu cuối cùng của bài giảng trên núi. Và cái câu này là khởi sự, cái cuối cùng này đó, là Chúa kết thúc với lại sự so sánh giữa hai người, hai loại người xây cất. Nhưng mà nếu anh chị em coi trước đó nữa đó, thì Chúa Giêsu đã ví đến bốn cái rồi. Và cái cuối cùng này là cái hai người xây cất. Trước đó thì Chúa so sánh hai cái cổng và hai con đường. Sau đó Chúa ngay lập tức mấy câu thôi, Chúa nói trong vòng 2 phút thôi, tôi nghĩ là nếu mà đọc nhanh không đến 2 phút nữa, đến chừng 1 phút thôi. Chúa nói có hai cái cổng và hai con đường. Xong rồi Chúa nói lên một cái ví dụ nữa, có hai loại cây. Xong rồi Chúa nói lên một cái nữa là có hai lời tuyên xưng. Anh chị em tuyên xưng, đầu tháng chúng ta tuyên xưng đức tin, tin điều các sứ đồ. Tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng. Có hai lời tuyên xưng. Và bây giờ cái phần đoạn mà chúng ta học là có hai loại người xây cất. Bởi vì chúng ta sẽ suy nghĩ cái gì khác biệt, cái gì khác biệt trong câu chuyện của mình thì chúng ta sẽ mở rộng ra sao. Nhưng mà Chúa nói cái này rất là then chốt, và Chúa kết luận cái điều này. Kết luận cái điều này, Chúa nói hai người này xây cất giống nhau, là ai cũng xây nhà, ai cũng gặp bão tố, nhưng mà khác nhau chỗ này. Có một cái sẽ đứng và một cái sẽ sập. Có cái nhà sẽ đứng và có cái nhà sẽ sập. Khi mưa đổ xuống, nước lực dâng lên, gió bão ập đến thì nhà ấy sụp đổ, hư hại nặng nề. Tôi muốn anh chị em nhận biết một điều. Đây là câu cuối cùng của bài giảng Chúa Giêsu trên núi. Kính hận ha. Câu cuối là then chốt đó mấy nhà. Không phải là đút vô cho nó xong rồi bỏ vô cho nó xong. Và giống như là mình chào hỏi nhau, xong cuối cùng mình nói gì bâng quơ đó mình đi về. Không, Chúa Giêsu khi mà Chúa giảng, tất cả những lời Chúa đều quan trọng, đều ảnh hưởng mình. Và bây giờ cái câu cuối cùng Chúa nói, và nhớ cái cụm từ Chúa cuối cùng Chúa nói là thì nhà ấy sụp đổ, hư hại nặng nề. Im, xong. Ô, để cái điều này nhắc nhở mình đó, đây có thể là nguy cơ của cuộc đời chúng ta. Đây có thể là nguy cơ của cuộc đời chúng ta. Hư hại nặng nề. Hư hại nặng nề. Một điều khác biệt nữa, hai cái nhà này có nhà đứng và có nhà sập xuống hư hại nặng nề. Thì một cái khác biệt chính thôi, ở trong đây chúng ta lưu ý từ đầu. Khi mà Chúa nói rằng là vậy ai nghe lời ta dạy và làm theo. Thì giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên đá, khi mưa đổ xuống, nước lụt dâng lên, cuồng phong ập đến nhảy, không sụp đổ, vì đã được xây trên nền đá. Còn ai nghe lời ta dạy nhưng không làm theo thì câu cuối cùng của bài giảng sắc hư hại vô cùng. Khác biệt chính á, phải nghe không? Không. Tạ ơn Chúa chúng ta đều nghe. Nhưng khác biệt chính là làm, vâng phục. Và khi chúng ta không vâng phục thì nhà chúng ta hư hại. Và khi chúng ta vâng phục thì hallelujah, ngợi khen Chúa, thì chúng ta sẽ đứng vững. Và chúng ta để ý một tí xíu nha, ai nghe lời ta dạy và làm theo. Chúng ta nhiều khi đi nhanh quá, vừa làm hay là vừa nghe đó, nhưng mà chúng ta đỡ cái câu ở giữa của quan trọng là ai nghe lời ta dạy. Ai nghe lời ta dạy. Rồi Chúa Giêsu dạy gì? Ở lúc chúng ta phải hiểu cho nó rõ ha. Anh chị em yêu dấu, nhiều khi chúng ta nghe, chúng ta tưởng là mình hiểu, nhưng mà chúng ta không có hiểu lắm. Có một cái tấm bảng quảng cáo, cơ đốc nhân đưa quảng cáo đạo của mình, tại vì chúng ta biết đây là tin lành quý giá. Trên quảng cáo là Jesus cứu, tiếng Anh là Jesus save. Nhưng một người mà thuần túy không biết gì về đạo mình hết, thì chỉ nghĩ sao? Ô, Chúa Jesus biết tiết kiệm, mình phải theo gương Chúa Jesus tiết kiệm, tại chữ C là chữ tiết kiệm. Một người mà thuần túy không biết gì hết, coi cái bảng đó thì tưởng là thôi mình phải tiết kiệm. Đôi lúc anh chị em ơi, mình nghe lời Chúa mà mình thực ra không hiểu. Bây giờ Chúa ưa nói những câu như là ai có tai hãy nghe, ai không có tai. Nhưng mà chúng ta nghe mà chúng ta không hiểu, và chúng ta không có làm theo. Lời Chúa dạy như thế nào? Cái câu này là câu chót của bài giảng trên núi, bài giảng rất là nổi tiếng. Trong đó chúng ta có bài Chúa Giêsu dạy mình cầu nguyện mà chúng ta đọc mỗi Chủ nhật. Anh chị em đọc không phải là đọc như các đọc ha. Khi mình đọc đó, đây là Chúa dạy mình mà chúng ta suy gẫm về cái gì mà Chúa dạy. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng ta biết Chúa cao cả, Chúa trên, bề trên đó, và chúng ta ở dưới. Rồi tất cả mỗi câu mà Chúa Giêsu dạy mình, nó tràn đầy ý nghĩa để mình sống theo điều mà Chúa dạy. Rồi bài giảng trên núi, mở đầu đặc biệt lắm, anh chị em nhớ không? Bài giảng trên núi nổi tiếng, các câu nào cũng nổi tiếng hết. Đầu tiên đó là phước cho những kẻ nghèo khó tâm linh, vì nước thiên đàng thuộc về những cái ấy. Rồi đầu tiên Chúa Giêsu nói điều gì? Điều đầu tiên mà Chúa dạy mà chúng ta phải nghe và hiểu á, là ai mà nghèo khốn tâm linh á, thì Đức Chúa Trời sẵn sàng ban cho nước thiên đàng. Ôi cái đó mình làm được ha, cái đó thì có thể mình được. Cái này không phải là điều kiện khó khó mà không được. Nếu mà chúng nó giàu á, tâm linh á, hay là giàu cái gì có, hay là giỏi hay là trí thức hay giàu cái đó, thì có thể không có. Nhưng mà thiếu á, nghèo á, thì chúng ta có thể được. Điều đầu tiên Chúa Giêsu dạy là Đức Chúa Trời tràn đầy ơn điển. Kẻ khốn cùng, kẻ bưng cùng, Chúa sẵn sàng ban cho nước thiên đàng, nước trời, tất cả những gì thuộc về Ngài. Ôi phước hạnh thay, phước hạnh thay, đó là điều Chúa dạy. Nhưng mà điều Chúa dạy đến gì thì hơi lạ xíu, là Chúa dạy về sự công chính chân thực. Và Chúa nói một điều anh chị em yêu dấu, Chúa nói một điều mà sẽ thách thức mỗi chúng ta. Chúa nói đó, ai mà không có đạo đức hơn những người mà anh chị em sùng kính nhất, đạo đức nhất, thì không thấy, không bước vô được nước thiên đàng. Ồ lạ không? Sao lạ không? Bây giờ ai, anh chị em thấy ai là người đạo đức nhất mà anh chị em biết trong cuộc đời mình? Có thể là cha mẹ mình rất là đạo đức. Hả? Có một số chúng ta cha mẹ là mục sư nữa ha. Dạ. Có một số chúng ta thì thấy người nào đó rất là u hiền, ơi là hiền mà tu thân tích đức nữa. Và Chúa Giêsu nói một điều này, đây là điều Chúa dạy. Nếu con, sự công chính của con không hơn người đó, con không có cơ hội ở nước thiên đàng. Nghĩa là sao anh chị em? Nói gọn lại là con người chúng ta bình thường không có cơ hội cho nước thiên đàng. Dầu là Đức Chúa Trời ân sủng sẵn sàng cho, mà mình á là không nhận được. Chúa nói một số cái để chúng ta hiểu như thế nào. Chúa nói là bình thường chúng ta nghĩ là người đạo đức là người không giết người, đúng không? Chúa Giêsu nói là không, con giận, con mắng anh em con xứng đáng để mà bị phán, bị ra tòa. Rồi sự đạo đức đó còn cao hơn nữa. Chúng ta nói là chớ ngoại tình. Ồ đúng rồi, mình là chồng, mình là vợ, mình không được ngoại tình ha, mà mình giữ không ngoại tình. Nhưng mà Chúa nói đạo đức đó chưa đủ, chuẩn mực đó chưa đủ. Nếu mà con nhìn một người mà con thèm muốn thì con không được vào nước thiên đàng. Chúng ta nghe là hãy thương người thân, hãy ghét kẻ thù, hả? Dễ dàng, cái đó là bình thường, cái đó là bình thường của con người, đó là đạo đức bình thường của con người. Nhưng mà Chúa nói sao? Hả? Như vậy không đủ. Con phải thương kẻ thù. Nếu mà đạo đức như vậy thì chẳng ai trong chúng ta có thể thỏa đáp. Đúng không? Đó là cái điều mà Chúa dạy. Chúa dạy chúng ta bố thí, chúng ta dạy chúng ta cầu nguyện, chúng ta dạy kinh an. Và chúng ta, Chúa dạy chúng ta và những điều này đó, để mà quay lại chúng ta một điều than chốt là hãy trông đợi vô ân sủng của Chúa. Chúa dạy những điều này để chúng ta biết là câu đầu tiên mà Chúa nói á, là rất là chính xác, là phước cho kẻ nghèo khó tâm linh. Ô đạo đức con tệ lắm Chúa ơi, nhưng mà con sẽ xin nhận nước thiên đàng từ Chúa. Đó là lý do Chúa dạy kỹ càng như vậy. Xong Chúa dạy một số điều nữa. Một khi một người đã được Chúa chạm vào, Chúa đụng vào, bây giờ mình biết mình nghèo khốn tâm linh, bây giờ mình nhận lấy nước trời, mình được nhận Chúa, bắt đầu có sự thay đổi trong đó. Thì Chúa dạy một số điều mà chúng ta phải nghe, nhất là các môn đồ của Chúa phải nghe kỹ. Chúa dạy chúng ta hãy tích của cải ở trên trời thay vì ở dưới đất. Tạ ơn Chúa trong hội thánh, tôi thấy một số người làm điều này tốt. Tôi nhớ đến bác Chính. Bác Chính là người ve chai. Bác đi hồi xưa lấy cạc tông bán được, lấy lon bán được. Bác là rất là rộng rãi. Tôi biết bác về Việt Nam, bác giúp nhiều nhà thờ. Mỗi có một lần đi gây quỹ cho nhà thờ nào ở trong khu vực mình á, là có cái tấm chanh bán đấu giá, bác Chính là người đấu giá mà được tấm chanh đó, anh chị em. Bác Chính ở nhà housing, nhà chính phủ. Bác Chính nhận tiền già, của cải trên đất bác bao nhiêu, nhưng mà của cải trên trời bác có nhiều. Bác là người học tích của cải trên trời hay dưới đất. Ôi nguyện xin chúng ta học được lời Chúa Giêsu dạy, hãy tích của cải trên trời thay vì dưới đất. Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng lo lắng cho cuộc sống, đừng lo ăn gì uống gì mặc gì, rồi chúng ta bận rộn cái đó lắm. Đừng lo lắng cho cuộc sống, nhưng trước hết hãy làm gì? Chúng ta mới hát ngày hôm nay nữa, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Đó là điều Chúa Giêsu dạy, đó là điều cụ thể cho đời sống mình. Mình tìm kiếm nước trời và tìm sự công chính của Ngài trong đời sống hàng ngày cụ thể của mình. Tìm kiếm nước Chúa, tìm kiếm Chúa, tìm kiếm sự công chính của Chúa hàng ngày trong đời sống của mình, không có gì xa vời hết. Và sau khi Chúa dạy những điều này thì bắt đầu tới phân đoạn của mình, Chúa bắt đầu mới nói đến cháu Anna cũng đến đàn tốt, và bố lớn lên nhớ bắt đến giờ đến đàn cảm ơn Chúa, lớn lên cho đến đàn. Chúng ta trở lại và Chúa bắt đầu nói đến bốn cái. Bây giờ Chúa dạy nhiều điều rồi, bây giờ Chúa mới bắt đầu đúc kết lại. Và đây là điều then chốt, tại vì chúng ta học có một số câu ở cuối cùng kết luận của Chúa thôi, nhưng mà Chúa kết luận hơi dài. Chúa kết luận có bốn cái điều so sánh. Khi chúng ta nghe lời dạy của Chúa, Chúa nói chúng ta phải có chọn lựa. Chỉ có hai con đường mà thôi. Con đường cổng hẹp, đường hẹp. Con đường rộng, cổng rộng, đường rộng. Cổng hẹp thì đi đến sự sống, đường rộng, cổng rộng thì đi đến sự chết. Con chọn đi nào? Và nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta sống như là bao nhiêu người khác. Ai sao tôi vậy? Anh chị em đi con đường rộng, anh chị em chọn con đường rộng. Chúa Giêsu nói hãy chọn. Điều thứ hai, Chúa nói về hai loại cây. Thì chúng ta coi trong Matthew đoạn 6 thì có cây tốt và có cây xấu. Cây tốt không thể ra trái xấu và cây xấu không thể ra trái tốt. Chúng ta nói về phôi đa. Bên phôi đa có một cái cây gọi là Manchineel, có cái biệt danh đó là táo của tử thần. Độc lắm. Mà không vậy thôi đó, mà cái nhựa của nó cũng độc nữa. Thường thường á, một cái cây như vậy thì họ để bảng. Nếu mà gần khu chung cư á, thì họ để cái bảng là cẩn thận độc, nhất là không ăn. Và thứ nhì á, mà trời mưa đó thì đừng có đứng dưới đó, tại vì nó đụng vô nhựa mà nó rớt xuống da mình á là sẽ phồng. Độc không? Độc. Chú nói điều lạ lắm. Chú nói là bây giờ là quý người ha, chúng ta nói cây nhưng mà thực ra chúng ta là quý người. Có cây á, thì nó ra trái xấu, độc. Và có cây á, thì nó ra trái tốt. Và trái cây tốt á, thì không ra trái xấu được, và cái xấu không ra trái tốt được. Hay là có khác nói á, là người mà được Chúa biến đổi rồi đó, người tốt đó không thể làm xấu. Mà người chưa được Chúa biến đổi đó, người xấu đó, không có ra được cái gì tốt hết á. Nên nghĩa là đây là nói triệt để, nói tổng quát. Tôi suy nghĩ điều này, tôi thấy đôi lúc chúng ta làm ô danh Chúa, tại vì chúng ta khiến cho lời Chúa dường như có vấn đề. Con người tốt, con người được biến đổi, mà đôi lúc chúng ta làm những điều mà dường như xấu, chúng ta phải cẩn thận. Chúa không những là thôi, vì hai loại cây, con là loại cây nào, con đã được Chúa chạm vào chưa, và thêm nữa là hai lời tuyên xưng. Đây là câu mà chúng ta được nhắc nhở, không ai nói Chúa, nhớ không? Người này cũng tuyên xưng Chúa vậy. Chúa. Con đã từng nhân danh Chúa làm điều này, điều kia. Là rất lạ nữa. Nhưng mà Chúa Giêsu nói sao?
Ta không biết con. Ta không biết con.
Hãy lui khỏi ta, kẻ ác. Vì con, ngươi không làm theo ý của Đức Chúa Trời. Anh chị em về coi kỹ Phương Đoạn 7.
Số 2 là tuyên xưng. Chúng ta cẩn thận là chúng ta tuyên xưng đó. Chúng ta đi nhà thờ là chúng ta tuyên xưng.
Còn tin.
Chúng ta đọc bài Tín Điều Sứ Đồ là chúng ta tuyên xưng. Còn tin. Còn tin danh Chúa. Nhưng chúng ta cẩn thận tại vì có lời tuyên xưng Chúa không nhận. Khác nhau chỗ nào?
Vì không làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Không làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Không vâng phục. Anh chị em yêu dấu. Dù mình tuyên xưng như thế nào mà thiếu sự vâng phục, Chúa không chấp nhận. Ôi ước gì Chúa chấp nhận nhưng mà Chúa không. Ước gì đi nhà thờ là đủ, ước gì tuyên xưng bằng miệng là đủ, nhưng mà không. Then chốt là Chúa muốn chúng ta vâng phục. Và chúng ta đến phần đoạn cuối, Chúa lại một lần nói: ai nghe lời ta dạy và làm theo, vâng phục, vâng phục, vâng phục. Đó là điều mà Chúa muốn nơi chúng ta. Khác biệt giữa vâng phục và không vâng phục là khôn và dại. Duy nhất mà thôi, Chúa xác định kẻ khôn thì sẽ nghe lời ta dạy và làm theo. Kẻ dại thì sẽ nghe nhưng mà không làm theo. Anh chị em có thể ít học, anh chị em có thể thất học, nhưng anh chị em làm theo lời Chúa, anh chị em khôn ngoan trong mắt của Chúa. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta là những kẻ khôn ngoan. Tại vì khi chúng ta nghe lời Chúa thì chúng ta xây dựng cuộc đời mình, an ninh của mình, sự ổn định của mình, sự thịnh vượng của mình trên vần đá và không phải trên cát bồi. Vần đá của chúng ta chính là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói ta chính là con đường, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai đến cùng Cha được. Những lời ta truyền dạy cho các con chẳng phải ta tự nói ra, nhưng chính Cha ta đứng đang ngự trong ta thực hiện công việc của Ngài. Lời của Chúa Giêsu dạy chúng ta, các môn đệ đều vâng phục, tại vì đó là lời của Đức Chúa Trời hằng sống. Đức Cha, Đức Con và Thánh Linh soi sáng để chúng ta hiểu, để chúng ta làm theo. Ngoài ra, tất cả đều là cát bồi, anh chị em yêu dấu. Triết lý, tôn giáo nào khác, từng trải của mình khác nào gì đó, lời hay ý đẹp gì đó, tất cả đều là cát bồi. Không có cái nào có thể cho chúng ta được vững vàng. Khi Giê-xu dứt lời, câu thêm vô, Chúa đã xong bài giảng rồi, Chúa xong rồi. Khi Đức Giê-xu dứt lời, đoàn dân đông vô cùng ngạc nhiên về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy dỗ đầy quyền uy, chứ không như các giáo sư kinh luật của họ. Đây có hai điểm chúng ta suy nghĩ. Thứ nhất là họ ý thức được một điều chân đúng, rất là đúng. Họ ý thức được Chúa dạy có quyền năng, có thẩm quyền. Ít ra Chúa đặt mình ở trong vị trí thẩm quyền để mà nói những điều này. Chúng ta hỏi để suy nghĩ về điều đó. Nhưng mà cái thứ hai tôi muốn anh chị em suy nghĩ là họ vô cùng ngạc nhiên. Khi chúng ta nghe lời Chúa và chúng ta ngạc nhiên, chưa có đủ. Chúng ta thấy nó diệu kỳ lạ lùng, chưa có đủ. Chưa có đủ. Anh chị em nghe và thấy lời Chúa và muốn nghe thêm, chưa có đủ. Chúng ta nhớ Giăng Báu-tít không? Chúng ta nhớ vua không? Vua thích nghe Giăng Báu-tít. Nhưng mà cuối cùng làm gì? Chém đầu Giăng Báu-tít vì dục vọng của mình. Hứa hẹn con mình nó nhảy múa tuyệt vời, cho nên lỡ miệng nói là dù nữa quốc gia ta cũng sẽ cho con. Và con gái nó nghe mẹ đó, nó xin đầu của Giăng Báu-tít, người mà ông thích nghe. Anh chị em yêu dấu, thích nghe lời Chúa, ngạc nhiên về sự diệu kỳ của lời Chúa, chưa có đúng. Đủ là gì? Vâng lời, làm theo, như vậy mới đủ. Cái thứ hai mà chúng ta cùng nhau bắt đầu suy gẫm đó là thẩm quyền. Thẩm quyền, Chúa Giê-xu là ai mà nói những lời như vậy? Thật là đầy thẩm quyền.
Nhớ nha, Chúa Giêsu nói là không phải ai kêu Chúa là được, tại vì chính Chúa sẽ nói là lui ra. Chúa phán ngày cuối cùng vô thiên đàng hay không vô thiên đàng là Chúa Giêsu lui ra. Và chính Chúa nói là ai mà nghe lời ta dạy thì mới xây nhà vững hay không là nghe và làm theo lời của ta dạy. Thẩm quyền không? Thẩm quyền. Có tin hay không, có nhìn hay không là phần của đối tượng. Nhưng mà Chúa Giêsu phán với thẩm quyền. Và thẩm quyền của Chúa đến từ đâu? Thẩm quyền của Chúa đến tại vì Ngài là Con Trời, Ngài là Đấng Cứu Thế, và Ngài chính là Đấng sẽ phán quyết tối thượng ngày cuối cùng cho chúng ta, kẻ sống và kẻ chết. Đó là thẩm quyền của Chúa Giêsu. Đó là niềm tin chúng ta xưng nhận. Khi mà Chúa Giêsu chết, sống lại, trước khi Ngài thăng thiên thì Ngài ban cho các sứ đồ của Ngài một sứ mạng. Và Chúa nói như vậy trước khi Chúa ban sứ mạng. Chúa Giêsu đến gần và bảo các môn đệ ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28: tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đều đã giao cho ta, vậy hãy đi môn đồ hóa muôn dân cho ta, phép tem cho họ nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các con, và này ta ở cùng các con luôn cho đến tận thế. Chúa Giêsu nói là mọi thẩm quyền trên trời dưới đất đã được trao cho Ngài. Chúa Giêsu nói về cơn bão, chúng ta bắt đầu kết luận. Thực ra cơn bão đời, trong cuộc đời chúng ta có nhiều lắm. Trong những liên hệ rạn nứt, trong những thách thức, trong những thất bại của mình, trong những cái gì đó đủ thứ hết, đều có thể là bão tố hết. Nhưng mà đây không phải là thuần túy cơn bão mà Chúa Giêsu đang nói. Chúa Giêsu đang nói lên một cơn bão rất là lớn, mà cơn bão lớn nhất. Cơn bão lớn nhất. Vì nên trong Hebrew chúng ta mới đọc, chúng ta dựa trên những gì chúng ta đã học để chúng ta bắt đầu suy gẫm lời Chúa hiểu sâu hơn. Chúng ta nhớ đến là trong Hebrew nói chúng ta là Chúa sẽ có một lần làm cho rúng động không những cả đất mà trời. Trời, đất mà rung động á, mình bay trên phi cơ đó thì mình an toàn đó anh chị em, đúng không? Đất làm gì thì làm, mình ở trên mà. Bây giờ Chúa nói không, cái cơn bão này diệu kỳ lạ lùng là rúng động đất và rúng động trời. Đất và trời, sự dẹp bỏ của các vật bị rúng động, tức là các loài tạo vật, để những điều không thể bị rúng động tồn tại mãi mãi. Chúa sẽ làm điều đó. Tất cả tạo vật đều sẽ rúng động, đều thương mất hết, trừ khi những gì mà Chúa định cho nó tồn tại mãi mãi. Cho nên câu hỏi chúng ta luôn luôn suy nghĩ là làm sao để chúng ta đứng vững giữa bão tố này, giữa cơn bão lớn. Cơn bão trong cuộc đời chúng ta có nhiều cái lớn lắm á, cũng cái nhỏ, nhiều cái lớn lắm, nhưng mà so với cái cuối cùng này đó, không có so sánh được, hoàn toàn không có so sánh được. Làm sao chúng ta có thể đứng vững giữa bão tố? Chúng ta chỉ đứng vững được khi mà cái chỗ chúng ta nương tựa là nó vững vàng, và đó là Chúa Giêsu, đó là Đức Christ. Một lần chúng ta dựa trên gì chúng ta học Hebrew đoạn 13 câu 8: Chúa cứu thế Giêsu hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Và khi mình tin ở nơi Chúa, mình sống trong Chúa, mình nghe lời Chúa phán mà chúng ta làm theo, thì chúng ta ổn định cuộc đời mình trong Ngài. Tại vì Chúa Giêsu Christ chúng ta luôn thương yêu, Chúa luôn phù hộ, Chúa hứa không lìa bỏ mình, Chúa hứa sẽ cứu chuộc mình. Chúng ta sẽ đứng vững giữa bão tố khi mà chúng ta đứng ở trên Chúa Giêsu. Ôi, mình xin lời Chúa nhắc nhở chúng ta ngày hôm nay. Ý chính ngày hôm nay mà chúng ta học với nhau trong cái lời cuối của bài giảng trên núi là hãy làm theo lời Chúa, hầu sống trong ân điển của Ngài và đứng vững ở trong bão tố. Để mà làm theo lời Chúa, chúng ta cần phải biết lời Chúa, chúng ta cần phải hiểu lời Chúa, rồi sau đó chúng ta mới làm được. Cho nên anh chị em yêu dấu, một trong những điều mà tôi cầu nguyện cho anh chị em, anh chị em sẽ yêu thích lời Chúa, yêu thích học lời Chúa. Ôi, cầu xin Chúa thể hiện điều này để anh chị em sẽ học lời Chúa nhiều, tự ở tại nhà, từ khi mình tỉnh nguyện, mình đọc Kinh Thánh. Một trong những điều mà chúng ta nên làm là mỗi năm nên đọc hết Kinh Thánh, tại vì không phải là khó lắm đâu, nếu mà chia ra là 365 ngày. Mỗi ngày anh chị em đọc 15 phút thôi là anh chị em đọc hết Kinh Thánh trong vòng 1 năm. Và anh chị em mỗi năm sau đó anh chị em mà làm thì anh chị em đọc Kinh Thánh rất là nhiều. Anh chị em sẽ học, có thể chưa hiểu nhiều, học hỏi với nhau, hỏi mục sư, đọc sách giải kinh làm gì đó, anh chị em hiểu nhiều hơn. Và khi anh chị em học và anh chị em hiểu á, thì anh chị em mới làm đúng và làm. Và điều này là điều then chốt để chúng ta đứng vững trong ân điển của Chúa và đứng vững trong bảo tố. Chúng ta kết thúc với câu gốc ngày hôm nay, xin hội thánh cùng tôi đọc. Vậy ai nghe lời ta dạy và làm theo sẽ giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên nền đá. Chúng ta xin đọc lại lần nữa. Vậy ai nghe lời ta dạy và làm theo sẽ giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên nền đá. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Let us pray. Cảm ơn Chúa vì Ngài thương yêu con người chúng con đến. Chúa Giêsu lìa ngôi cao sang xuống thế gian này. Ngài mang lấy hình hài con người, chịu bao nhiêu cái khó của thân thể con người. Ngài không phải sống trong gia đình giàu có mà gia đình nghèo, để chúng cho chúng con lời của Chúa. Phải Chúa sẽ chết cho chúng con, nhưng quý cũng là quý giá thay khi Chúa ban cho chúng con lời của Ngài. Vì Chúa giúp chúng con để nghe lời này, và chúng con sẽ vâng theo, sẽ làm theo. Quyền nó là kim chỉ nam cho đời sống chúng con. Quyền nó, chúng con sẽ không lìa bỏ nó, nhưng luôn luôn nắm lấy nó, luôn luôn suy nghĩ về lời của Chúa dạy, và luôn luôn vâng phục. Vì đó là lời của con trời mà ngồi thẩm quyền đã được trao phó cho Ngài. Cảm ơn Chúa. Mình xin Chúa ban phước cho hội thánh Chúa nghe được tiếng của Ngài, yêu thích tiếng Ngài, giữ tiếng Ngài và vương phục tiếng Ngài. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.